Rồi xin mời quý vị ổn định. Chúng ta đến phần thứ ba là vô hữu kiến. Nếu mà nói theo công thức á, thì nó bao gồm có vô quả kiến cộng với vô nhân kiến. Hai cái này nó cộng lại thì nó ra cái thứ ba. Như vậy là vô hữu kiến này đó là chủ trương rằng á, là không có nhân không có quả. Vô hữu kiến này là không nhân không quả, nó gồm cả hai phần trên nó kết hợp lại, không có nhân không có quả gì cả. Vô hữu kiến là không chủ trương không nhân không quả, không có nhân cũng không có quả, chết là hết, không nhân quả không tội phước. Và cái thời của Đức Phật á, thì cả ba cái quan kiến này, ba cái tà kiến này đều có giáo chủ hết. Khi nãy chúng ta học á, thì chúng ta nói nguồn gốc phát xuất từ một số phàm phu, hoặc là đặc biệt là đối với những vị mà đắc thiền rồi nhưng mà cái thắng trí còn yếu thì đưa đến cái tà kiến như thế này. Nhưng mà trong cái thực tế của thời Đức Phật đó là có những cái giáo chủ của những tà kiến này. Thí dụ như cái vị mà giáo chủ mà thuộc về cái tà kiến thứ nhất đó, tức là về vô quả kiến đó, thì cái vị giáo chủ này đó, vị giáo chủ tên là Purana Kassapa. Purana Kassapa. À, chứ không phải rằng là cái này chỉ có trong cái quan điểm của những cái vị mà chúng ta kể về cái nguồn gốc và cái nguyên nhân, mà cái thời đó nó có luôn cả một cái giống như là một cái nhánh mà nó lập thành ra một cái chủ trương, có một cái giáo phái hẳn hoi và có người giáo chủ của vô quả kiến là Purana Kassapa. Và những cái người mà theo cái vị giáo chủ này đó thì do vô quả kiến này cho nên là họ sống á, là coi như họ bất chấp, họ hưởng thụ và họ tàn bạo, họ làm những cái điều ác, họ không có gớm tay. Còn cái việc thiện họ làm, họ cũng không có nhận thức được ra là việc thiện, tức là thích cái gì thì làm cái đó, chủ trương không cái đó. Một cái vị thứ hai mà là giáo chủ của vô nhân kiến đó, thì đây là có hai vị chứ không phải một, hai người lãnh đạo cái giáo phái này, cái giáo phái mà thuộc về vô nhân kiến đó. Cái vị thứ nhất gọi là Astakasekampali. Ajita Kesa Kampali. Đó là một người. Người thứ hai tên là Pakuda Khakyayana. Đây là hai vị. Về vô nhân kiến thì có hai vị giáo chủ. Và cái mà thứ ba đó, cái thuộc về vô hữu kiến, thì cái vị giáo chủ tên là Makkhali Gosala. Makkhali Gosala. Và vị này chủ trương có 10 điều không có, tức là 10 điều vô hữu, tức là 10 điều không có. Quý vị ghi 10 điều này. 10 điều không có. Thứ nhất á, là có bố thí cũng không có phước. Có bố thí cũng không có phước. Cái thứ hai đó là có cúng dường cũng không có phước. Vì ghi vắn tắt mấy chữ chánh thôi. Câu đầu mình ghi đầy đủ, mấy câu sau ghi vắn tắt thôi. Có bố thí cũng không có phước. Cái thứ hai có cúng dường cũng không có phước. Có tạo nên cái hạnh nhớ ơn hay là báo hiếu gì cũng không có phước. Tức là hạnh nhớ ân, hạnh báo hiếu vân vân, tất cả những cái đó đều không có phước. Cái thứ tư á, là nói rằng là không có nghiệp, không có quả. Không có nghiệp, không có quả. Cái thứ năm là không có cha. Cái thứ sáu là không có mẹ. Cái thứ bảy là đời trước không có. Cái thứ tám là đời sau không có. Cái thứ chín là không có chúng sanh là hạng quá sanh. Không có chúng sanh là hạng quá sanh. Như chư thiên quỷ khổ vân vân. Không có chúng sanh là hạng quá sanh. Như chư thiên quỷ khổ. Cái thứ 10 là không có sa môn chứng đắc đạo quả. Không có sa môn chứng đắc và đạo quả. Không có ai biết được đời trước đời sau. Không có ai biết được đời trước đời sau. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái một đây. Đây là 10 cái điều mà do cái cho cái giáo chủ Makkhali Gosala chủ trương. Và những cái người mà theo cái giáo phái này rất là đông. Và những vị này chủ trương đó 10 điều không có, tức là 10 điều vô hữu. Thứ nhất là có bố thí cũng không có phước, cho nên là mình làm mình ăn, còn người nào đó là người ta khổ, người ta đói là cái chuyện của người ta, không có dính dáng gì không. Trong khi đạo Phật dạy chúng ta đó là thấy cái khổ của người khác, thấy cái bất hạnh của người khác, thì đó là cái ruộng phước để cho chúng ta gieo trồng. Còn cái những người này đó thì họ suy nghĩ rằng là người này khổ, người này đói, người này bất hạnh là do người này đó, một là làm biếng, hai là không đủ năng lực, thì phải ráng mà chịu, chứ không có ai mà gánh được cho mình cả. Cho nên là tự ngoi lên được là ngoi, không ngoi lên được thì thôi. Nhưng mà đạo Phật dạy cho chúng ta thấy đó là trước cái bất hạnh của người khác thì đó là một cái điều kiện, một cái yếu tố để cho cái từ bi trong tâm của chúng ta được khởi sanh. Và khi từ bi trong tâm chúng ta được khởi sanh thì đây là cái cơ hội để chúng ta hành cái hạnh từ bi. Đó là cái điểm khác biệt giữa đôi bên. Cái thứ hai nói là cúng dường, có cúng dường cũng không có phước. Cho nên là đối với người mà xuất gia, đối với người tu tập thì tự muốn xuất gia thì muốn sống làm sao sống, tùy ý, mình không có dính dáng vô, không có đá động gì tới hết á. Bởi vì có cúng dường cũng không có phước gì hết á, cho nên không có tham gia vô. Ai muốn sống sao đó sống, còn mình miễn mình có, mình thọ hưởng được đầy đủ là tốt rồi, không quan tâm tới chuyện đó. Nên không có cúng dường. Bây giờ có cúng dường cũng không có phước, cho nên không tham gia. Và hạnh nhớ ân, báo hiếu vân vân thì cũng không có phước. Người ta giúp mình tại vì người ta muốn giúp, người ta giúp thôi. Thậm chí có chuyện thế này nữa. Đây là cái vị này đó, là sư cô biết là coi như là đi vô chùa đó mà làm phước công quả nghe pháp là cũng 20 mấy năm rồi, chứ không phải ít đâu. Mà khi đi ra nước ngoài đó, đi thăm bà con đó, thì lâu ngày gặp lại thì những bà con đó người ta mới mời đi ăn, rồi người ta tặng quà này kia kia nọ đó, thì người ta rất là vui vẻ hoan hỷ để mà đến thăm nhà tặng quà. Bởi vì bà cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy rồi, thì cuối cùng bà nói một câu là người ta đi hết ráo. Bà mới nói rằng là mấy cái người mà lợi thăm tôi nè, với lợi mà đem quà cho tôi là nợ tôi phải trả chứ sao, nó có gì đâu. Hiểu chưa? Cho nên là khi mà hiểu sai như vậy đó là người ta bỏ đi ha, người ta không có tới nữa. Không phải người ta nợ mình ta đem trả, không phải gì đâu. Nhưng mà vì mình á, bản thân mình á, mình có gieo cái hạnh lành, cho nên bây giờ mình mới gặp cái người có hạnh lành, người ta thích làm cái điều lành thì nó mới gặp nhau chứ. Cũng như thí dụ như giờ mình khổ mà có ai đến giúp mình á, là không phải họ nợ mình đâu, họ tới trả. Đạo Phật không có dạy cho chúng ta cái điều sái quấy như vậy. Mà khi chúng ta khổ, có người đến giúp cho chúng ta, tức là trong cái nhân mà chúng ta gieo xuống á, chúng ta thấy cái người khổ, cái người bất hạnh á, chúng ta có khởi cái tâm từ bi cứu giúp. Nay chúng ta gặp hoạn nạn thì cũng có những người thấy cái cảnh khổ chúng ta đó, cái tâm từ bi của họ khởi lên, khiến cho họ đó hoan hỷ giúp đỡ cho mình. Thì cái đó là cái hạnh lành của người đó. Họ gieo cái nhân lành xuống, mà mình có phước thì mình mới được nhận. Mình không có phước mình không được nhận. Chứ không phải người ta thiếu nợ thì đến trả nợ mình. Cái đó Đạo Phật không có nói cái đó. Hoặc là mình chung sống với ai đó mà người ta hành hạ mình nhiều quá, mà mình không có đủ sáng suốt để mình đi ra, mà mình nói một cái câu không phải Đạo Phật, mình nói nợ của tôi phải trả. Và bởi vì mình không hiểu Đạo Phật, cho nên là mình phải cùng khổ trong cái cảnh đó. Mình tự ràng buộc mình trong cái cảnh đó, mình tự chôn vùi mình trong cái chỗ đó. Chứ đâu có phải là Đạo Phật dạy cho mình là nợ để trả, không có. Đạo Phật dạy cho mình gieo cái nhân thì gặt cái quả. Và khi gặt cái quả này, có quyền ứng xử cái quả như thế nào để thoát ra khỏi cái khổ. Đó là rõ ràng trong Đạo Phật. Còn cái kiểu mà nói là nợ phải trả, cái chuyện đó không phải Đạo Phật. Hoàn toàn không phải Đạo Phật. Cái câu nói đó hoàn toàn sai. Chúng ta không nên tự nói cho mình, và cũng không có nên phổ biến cái sai lầm đó cho người khác. Nó trở thành một cái loại tà kiến, khi người ta phải cứ cột chặt trong cái chữ nợ nần đó là hoàn toàn sai. Nhiều người đó khổ hết sức cũng không dám buông ra, tại vì người khác cứ nói nợ ráng trả đi, ra khỏi rồi cũng tới chỗ khác cũng trả nợ nữa. Không phải, mình gieo xuống cái nhân mình gặt cái quả. Và bây giờ cái quả đó đó, mình có quyền ứng xử với cái quả đó ra sao là quyền của mình. Giống như nhà nông đó, gặt một cái mùa lúa, mùa khoai, mùa đậu, thì xử lý những cái khoai, những cái đậu này ra sao là cái quyền của người nông dân. Mình hiểu chưa? Thì cái lúa này có thể là lúa tốt, có thể là lúa tốt trộn lúa lép, có thể là khoai tốt mà trong đó cũng có khoai sùng. Thì bây giờ xử lý ra sao là chuyện của người nông dân. Nhớ cái chỗ xử lý này, là cái chỗ ứng xử với những cái quả chúng ta. Chúng ta có cái quyền trong cái chuyện ứng xử cái quả của mình, chứ không phải là trả nợ nha. Không phải vậy. Cho nên những cái suy nghĩ sai lầm này nó chuyển ra dưới nhiều cái hình dạng. Và cái người đó khi phát biểu xong cái câu đó là tổn phước ngay tức khắc. Đến độ cái ngày về đó, người ta cũng không có điện để mà ta chúc lên đường, người ta nín thinh luôn. Tại vì nếu mình điện chúc mừng thì cái bà đó, bà lại nói là mình nợ bà, cho nên là bây giờ là mình, bà nói đến nhất mức độ như vậy rồi mà mình vẫn còn phải tiếp tục gắn với người chủ nợ của mình. Cho nên người ta bỏ luôn tức thời. Vì thấy nó trổ sanh hiện tại. Sai lầm như vậy. Cho nên nhiều người đó là đi vô trong chùa đó không có chịu học kinh điển, mà nghe người này nói người kia nói riết một hồi đó là nó quần với nhau thành một cái nhóm đó, lệch lạc với nhau, không có tốt đâu. Như vậy cái hạnh mà nhớ ơn, hạnh báo ơn, hạnh báo hiếu, đó là một trong những cái điều mà phước báo chúng ta phải gieo trồng. Ai làm lành với ta thì ta nhớ cái điều lành đó, để mà chúng ta đó làm cho cái người mà người ta gieo cái ân xuống đó, gieo cái hạnh lành đó, thì chúng ta cũng phải nhớ để báo đáp cái ân đó. Không phải người đó cần, nhưng chúng ta đây là cần. Chúng ta là cái người thọ nhận cái ân đó, chúng ta cần báo đáp. Tại sao chúng ta cần phải báo đáp? Chúng ta cần báo đáp là bởi vì chúng ta cần gieo cái hạt giống như người ân của chúng ta đã gieo xuống cho ta. Tại sao chúng ta phải nuôi con cái cho đàng hoàng tử tế? Ta nuôi con cái đàng hoàng tử tế là ta gieo xuống một cái hạnh lành. Và cái hạnh này đó, mặc dầu gieo với con nhưng có ảnh hưởng tới cái chuyện mà cha mẹ của chúng ta, và ảnh hưởng cả đời sau của chúng ta. Nuôi dạy con cái nên người cũng là cách báo ân cho cha mẹ. Nuôi dạy con cái cho nên người cũng chính là gieo cái hạnh lành, để khi chúng ta sanh ra, dẫu là ở trong cái cõi người hay là cái cõi thấp hơn nữa đó, thì chúng ta cũng được có cha mẹ tử tế nuôi dưỡng chúng ta đàng hoàng. Cho nên là cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn, cái hạnh báo hiếu là một trong những cái hạnh lành mà chúng ta cần phải gieo xuống. Đó là phước thiện của ta mà cũng là phước trí của chúng ta, không thể nào không làm được. Và ai không có cái hạnh nhớ ơn, hạnh báo ơn, hạnh báo hiếu này đó, thì về căn bản đó là chúng ta rất khó tu tập, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì đó là một trong những cái tốt đẹp nhất mà chúng ta phải thấy rõ và phải hành. Cũng như mình có làm cái điều gì mà mình gọi là tốt với người xung quanh, mà với cha mẹ mình á, mình không có tốt đầy đủ cũng không được. Sư cô đưa một cái trường hợp về để cho quý vị thấy. Hai vợ chồng này đó đi cùng với bà mẹ, đi trong một cái đoàn mà vừa có chư tăng rồi vừa có Phật tử luôn. Thì khi đi như vậy đó, thì hai vợ chồng này có cái tác ý đó là muốn làm cái hạnh phục vụ đối với chư tăng, tức là vợ chồng lo lắng cho chư tăng. Thì trong khi như vậy thì cái suy nghĩ đơn giản của hai vợ chồng này đó là khi mình đi trong một cái nhóm như vậy đó, thì có những người Phật tử đó là tới cái giờ ăn hay giờ nghỉ ngơi thì đều có cái nhóm đi với nhau, tức là giống như chia tổ ra vậy đó. Thì hai chồng nghĩ là mẹ mình cũng ở trong cái nhóm của các cụ già đó thì cũng đã phân phối có người lo rồi, cho nên là hai vợ chồng cứ đi lo cái hạnh phục vụ bên này. Thì cái bà mẹ lăn cù ra bệnh là bởi vì bà không có vui, rồi bà không có ăn, rồi bà tức, cho nên là bà bệnh. Thì khi bệnh như vậy thì hai người này phải quay trở về lo cho mẹ. Nhưng mà khi lo cho mẹ thì trong tâm nó vướng bận ở cái chỗ đó, tại sao mà bà cứ khó chịu như vậy, bà không có chịu dễ dàng như người khác để cho hai vợ chồng này có thể làm phước được. Thành ra khi về săn sóc cho bà không vui, thì không vui như vậy đó, bà lại càng bệnh nhiều hơn nữa. Thì cái chuyến đi đó về đó là không có ai vui vẻ cả, cái gia đình đó không có ai vui vẻ với ai cả. Và khi sau này đó thì cái bà mẹ mới nói với lại cái người khác, mới nói vậy nè: tôi thấy hai vợ chồng của nó đó làm cái chuyện mắc cỡ quá, tại vì tôi là mẹ của nó mà, mà tôi lo cho nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ nó có chồng có vợ, tôi vẫn lo cho chồng vợ cho con cái của nó, mà tôi đi ra xứ lạ quê người như vậy đó, mà tôi không biết chống chọi làm sao mà nó bỏ rơi tôi, trong khi mấy ông thầy á thì thiếu gì người lo mà nó chạy theo nó lo, còn tôi đây á, thì nó bỏ trơ trơ trọi trọi vậy á, mà hỏi á, chứ nó tốt đẹp là tốt đẹp ở chỗ nào. Bà cứ thế là bà tức. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ người ta gọi là cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn, cái hạnh báo hiếu, mình làm sao cho trúng đây. Bởi vì cha mẹ của mình cũng là đại thí chủ của mình. Và nên nhớ rằng đó, cái nhà mình là một cái chùa nhỏ và cái Tam Bảo là một cái chùa lớn. Chúng ta đi công quả chùa lớn thì cũng phải nhớ công quả cái chùa nhỏ. Chúng ta muốn làm một cái phước bố thí đối với người xuất gia thì chúng ta cũng phải làm cái phước báo ân đối với cha mẹ của mình. Như vậy trong cái trường hợp này đó thì nếu tốt nhất là chia hai, tức là khi thì chồng lo chư tăng, khi thì vợ lo cho mẹ, và đổi qua đổi lại như vậy. Chứ không có thể nào mà cả hai vợ chồng á là đều lo bên chư tăng mà không có lo đến mẹ mình. Để xảy ra một cái tình trường hợp như vậy đó thì ngay cái hạnh phục vụ này đối với chư tăng á, nó cũng đã có cái ô nhiễm rồi. Bởi vì mình không nhận ra. Quý vị cứ nhớ lời sư cô nói đó, Tam Bảo là một cái chùa lớn, cái nhà mình là cái chùa nhỏ, thấy không? Mình cúng dường cho cái người xuất gia thì cũng nhớ phụng dưỡng cho cha mẹ và người ân của mình, thì nó mới đúng là cái hạnh báo ân, hạnh nhớ ân và cái hạnh của cái sự báo hiếu. Nó là hạnh lành mà. Thì cái hạnh lành này đó, đối tượng nào trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta cần phải lo lắng đầy đủ, chúng ta phải lo lắng đầy đủ. Cho nên là khi một cái người xuất gia chẳng hạn, mà bây giờ cha mình hoặc mẹ mình đau nặng không có ai lo, thì trong chùa cũng cho người này xả giới về để lo mẹ lo cha. Chứ không phải xuất gia có nghĩa là khi cha mẹ mình lâm cái sự hoạn nạn mà trong chùa không cho xả giới để về. Tại sao phải cho xả giới để về? Là bởi vì cái người có cái giới cao đó không có thể về phục vụ cho người cư sĩ, cho nên phải tạm thời xả giới để trở thành một cái người bình thường, là mình là con về lo cho cha, con về lo cho mẹ. Sau khi xong cái nhiệm vụ báo hiếu rồi trở vô đó là coi như là hoàn giới trở lại, thọ giới trở lại và đắc y trở lại, không có vấn đề gì cả. Cho nên nhớ như vậy để cho trong tâm của mình đó, không có bị thiên lệch trong cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn và cái hạnh báo hiếu. Và nhớ hãy tất cả những ai sống với mình đó, thì đều là ruộng phước của mình cả. Cố gắng mà gieo xuống cái điều lành, chứ không phải chỉ có người tốt mình mới gieo cái hạnh tốt. Không phải đối với người không tốt mà mình không có gieo hạnh tốt. Mình vẫn gieo hạnh tốt nhưng kín đáo hơn, khó khăn để mà gieo hơn, chứ không nên không gieo. Tế nhụy hơn, khó gieo xuống hơn, chứ không phải là dễ dàng để gieo xuống. Đối với người tốt mình gieo cái hạnh lành dễ, đối với người đó không tốt gieo cái hạnh lành rất khó. Cho nên phải tế nhị, phải kín đáo, phải uyển chuyển thì mới gieo được cái hạnh lành. Còn không đó, những cái hạt giống chúng ta bỏ xuống, nó gặp một cái vùng đất xấu, nó không có mọc, không có mọc nhánh, mọc rễ lên được. Cái số 4 là nói là không có nghiệp, không có quả. Tức là coi như là khi mà trong cái ý mình, trong cái khẩu mình, trong cái lời của mình á, mình gieo tạo xuống những cái ý lành, những cái lời lành, những cái nghiệp lành, thì chúng ta nhớ trong Di Diệu Pháp có nói thế này: một giây đồng hồ là 1.000 tỷ những cái quả lành trổ xanh, những cái hạt giống lành và những cái quả lành trổ xanh. Thì như vậy những cái ô nhiễm trong ý, trong lời và trong thân đó, trong cái xử lý chúng ta, thì cũng một giây đồng hồ nó trổ ra 1.000 tỷ những cái hạt giống không lành và những quả không lành. Nhớ như vậy. Chứ không thể nào mà nói rằng là chúng ta không có gieo nghiệp và chúng ta không có trổ quả. Cái này nhiều lần sư cô có nói là trong đời sống quý vị hãy nghiệm lại. Bởi vì khi mình nói một giây đồng hồ mà nó trổ 1.000 tỷ cái hạt giống và quả của nó đó, thì như vậy là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đây, một cái hạt giống này đó, trong một cái dòng tâm thức của nó đó, nó đã trổ là 7 lần. Nhưng mà cái này nó có 17 sắc na thôi, mà đây nó chiếm 7 sắc na. Trong khi đó một giây đồng hồ nó 1.000 tỷ sắc na, thì quý vị cứ đếm cái con số này nó phát sanh nó là bao nhiêu. Thì nó quân tập vậy mà. Thành ra trong đời thường đó mình có thể kiểm lại. Một cái quả thiện phát sanh hay một quả bất thiện phát sanh, nó luôn luôn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó như cái đĩa cà lăm. Để ý trong nhà hay cãi nhau về cái gì, bất hòa ý kiến nhau về cái gì, thì nó cứ cái điểm đó nó trở lại hoài. Nó trở lại hoài mà mình không để ý. Nếu mình để ý mình thấy được, chấm dứt được. Mà không để ý, không thấy, không chấm dứt được. Và nó còn tinh tế ở chỗ này. Sư cô vẫn dùng có một thí dụ thôi, là dòng nhạc không đổi thay mà lời nhạc đổi thay. Nhớ vậy đó. Khi nói về, khi nói khác, khi thì nói thô thiển, khi thì nói là coi như là bóng gió, khi thì nói như kim châm muối sát, bề ngoài thì ngọt mà bề trong thì nó đắng. Nó đủ loại hình tướng hết. Nhưng cái bản chất bên trong của nó vẫn là cái dây oán hận với nhau. Phải nhìn ra chỗ đó, nhìn cái đĩa cà lăm đó đó, để mà thấy là thời điểm này oán đang phát sanh. Chứ nhìn ra rõ chỗ đó mới thoát được. Còn không nhìn rõ chỗ đó không thoát được. Và khi nó oán nó phát sanh á, nhìn cái mặt của nhau không có dễ thương nữa. Thấy không? Trước đó thì mặt ai cũng dễ thương hết á, đen cũng có duyên, mà xấu một chút á thì có cũng được. Thấy không? Thị nở mà cười á, người ta nói thị nở cười đó thì cái môi nó nứt ra như cái ruộng nứt, nhưng mà đối với Chí Phèo rất đẹp. Đó là khi nó thuận duyên với nhau. Khi mà những cái nghiệp lành á, nó cứ trổ xanh á, thì cái gì cũng dễ thương hết. Mà khi những cái quan trái nó trổ xanh rồi, thì những điệp khúc đó phát xanh, thì tất cả những gì trước đây là đẹp, bây giờ không còn đẹp nữa. trước gì những cái đó nghe nó thuận cái lỗ tai, bây giờ không thuận lỗ tai. Bây giờ thấy cái dáng đi, hồi trước thấy cái dáng đi đó là nó động lòng ở trong tâm, bây giờ thấy cái dáng đi rồi nhắm con mắt lại bỏ qua. Thấy rõ chưa? À, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên không có thể nào mà nói rằng không có nghiệp, không có quả được. Nghiệp quả trổ sanh hàng ngàn, quả hiện tiền có đấy, quả hiện tiền có đấy. Quả mà trong cái kiếp cuối, tức là ngay cái kiếp này nó có mặt đấy. Và lần trước sư cô có giảng chữ thân phận rồi đó, thì mỗi người ngay sắc pháp mình là thân phận, tính tình của mình là một cái thân phận, nó bị nhốt, nó bị lòng trong một cái giới hạn nào đó, và chúng ta rất khó vượt qua thân phận của mình. Bây giờ hãy thấy, hãy biết, để biết rằng là có quả, có nhân có quả, chứ không phải không nhân không quả. Nhưng mà đây nói không nhân không quả, cho nên là làm càng, làm quấy, hoặc là làm tốt cũng chỉ vì thích thì làm, không thích thì thôi. Bây giờ cái số 5, số 6 nói không có cha, không có mẹ. Chắc là ở đây thì quý vị nghe nhiều rồi. Có một dạo mà những cái người nhỏ nhỏ đó nói rằng là đâu có cần gì tôi phải tử tế với cha mẹ của tôi, chẳng qua ông bà vui vẻ thì có tôi ra đời thôi, chứ đâu có cha đâu có mẹ gì. Cho nên là những người này đó là phỉ báng cha mẹ của mình, không có tôn kính cha mẹ. Và đây là cái sự thật có, không phải có, không phải không có, nhưng một số ít. Và cái này là cái tà kiến rất là nặng. Cái tà kiến này có thể đưa đến đọa địa ngục. Là tại vì đối với cái người mà gọi là đại thí chủ của mình là cha là mẹ đó, mà nội cái suy nghĩ đó thôi đó là đủ đọa rồi. Cho nên là không có thể mà lý luận như vậy được. Nhưng mà khi đi đến cái lý luận này đó, thì cái tột cùng của sự tâm tối và tột cùng của sự thoái đoạn, nói rằng không có cha, không có mẹ. Và hiểu cái chữ không có cha, không có mẹ là nghĩa như vậy đó. Và cái số 7, số 8 nói là đời trước không có, đời sau không có. Thì khi cái người mà nói đời trước không có, đời sau không có, chỉ có cái đời hiện tại này thôi đó, thì cái đời hiện tại này đó có ngày hôm qua, có ngày hôm nay và có ngày mai không? Có không quý vị? Tức là có ngày hôm nay, ngày hôm nay mình đứng đây, có ngày hôm qua không? Và có ngày mai không? Nếu như là trong cái đời này á, mà nó có ngày hôm qua, nó có ngày hôm nay và có ngày mai, thì mình hiểu rằng luôn luôn có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Cái số 9 là không tin rằng có những hạng quá sanh như chư thiên, như quỷ khổ, như Atula vân vân, hoặc là địa ngục vân vân. Tức là nghĩ rằng là tất cả đều sinh ra trong thai bào. Nhưng mà thật sự mình có bốn loại để sinh. Sinh ra trong cái thai bào, thì trong thai bào nó gồm có noãn bào luôn, tức là sanh ra là những cái chúng sinh có tứ đại, những chúng sinh là do trong cái thai sanh ra, có những chúng sinh trong trứng sanh ra, nghe không? Có những chúng sinh do thấp sanh, có những chúng sinh do quá sanh. Thấp sanh là do cái đất nó ẩm ướt mà nó sanh ra. Cái này thì nó dễ lắm. Hồi đó có một lần đó thì sư cô đó là quản lý học sinh nội trú, thì có cái hồ tắm của trẻ em, thì sau này không dùng cái hồ tắm của trẻ em nữa, cho nên mới ra cái lề đường đó, xúc những cái đất cỏ đó ở dưới, mình trải miếng ni lông rồi trên này xúc đất cỏ để lên, rồi để nước vô lâu cho nó quá bùng. Nhưng mà để nước trong vòng một tháng đó, thì những cái con tép nhỏ, những con cá nhỏ nó sinh ra, tức là nó tự sinh trong đó. Là vì nếu mà lấy đất ruộng á, thì mình nói là nó có những cái trứng từ trong đó. Nhưng mà đất ở lề đường của cái đường Tôn Đức Thắng á, để ra lấy cái đất khô, đất sỏi dưới bỏ xuống, mà chỉ một tháng sau thì những cái con nhỏ đó nó phát sanh. Cho nên có những cái thấp sanh. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn mình để những cái thức ăn đi, thì những cái thức ăn này nó lên mốc, lên meo, hoặc là nó bị lên những cái khuẩn đó, thì cái đó nó cũng là thấp sanh. Và có những loại quá sanh. Thí dụ như một người chết Thì khi mà tái sanh làm chư thiên đó, thì cái này là quá sanh, không có qua cái trạng thái thai bào, không có qua trạng thái của noãn, mà tái sanh tức thì. Hoặc là có những chúng sinh nó rơi vào địa ngục thì bị cái quả nghiệp của mình trổ sanh đó, thì là chết rồi lại tái sanh như vậy. Hoặc như lần trước có giảng cho quý vị, những người thắt cổ chết, những người tự tử chết, chết bằng cách nào mà trong lúc đau đớn nhất thì người ta cảm thấy hết đau đớn rồi á, thì cái lúc mà cảm nhận hết đau đớn là chết, rồi lại cảm thấy đau đớn trở lại lên tới cái cực điểm, rồi lại thấy hết đau đớn thì là chết. Thì như vậy người đó cứ quá sanh và chịu cái cực hình đau đớn đó không có biết khi nào ra khỏi. Cho nên một cái tai nạn xe cộ mà xảy ra ở chỗ nào thì cái chúng sinh nó dính tại cái chỗ đó, chết dưới sông, khúc sông nào dính tại cái chỗ đó, thắt cổ chết chỗ nào dính tại chỗ đó, bị bắn chết chỗ nào dính tại chỗ đó, mà nó nghẽn chỗ nào, nó đau đớn chỗ nào thì nó cứ cái chỗ đó nó đau hoài và quá sanh, quá sanh, quá sanh, quá sanh, cho đến khi nào người ta nhận thức ra được vì sao nó như thế này. Khi người ta thấy được những cái nhân sâu xa của nó thì người ta thoát, người ta hiểu được thì người ta thoát, chưa hiểu được còn dính ở chỗ đó bám trụ à. Và cái này sư cô nhớ có lần đã nói với quý vị rồi, thì bây giờ ngay khi lúc mà sư cô nói là đi qua ở Mỹ, nhiều bang ở Mỹ, qua Úc cũng vậy, vừa rồi đi qua Đức cũng vậy, thì thấy là cái chỗ nào tai nạn xảy ra thì người ta để cái thập tự giá chỗ đó, hoặc là người ta để bông chỗ đó, nếu có cái cây thì treo chỗ cái cây đó, còn nếu không bên lề đường làm liền tại chỗ đó. Thì như vậy hình như là các nước ở trên thế giới đó, người ta đều nhận thức ra rằng tai nạn xảy ra chỗ nào, mặc dầu cái xác đã đem đi rồi nhưng người ta vẫn còn ghi nhận chỗ đó, cây thập tự giá vẫn còn ở chỗ đó. Thì cái này không phải là tình cờ đâu, mà cái này có nhiều người thấy biết được. Còn này trong kinh điển thì rõ rồi, nó dính tại chỗ đó, nó quá sanh tại chỗ đó, và nó cứ quá sanh hoài, quá sanh hoài, rất tội nghiệp, tội nghiệp vô cùng. Và chúng ta hiểu như vậy để chi? Để giúp cho những người đó họ thoát ra khỏi cái cảnh. Cho nên là sư cô nói là trong tất cả những điều dại dột của mình á, không có sự dại dột nào bằng sự dại dột tự tử, không có sự dại dột nào bằng cái sự dại dột đó. Bởi vì tự mình á, đưa mình vào trong một cái chết cực kỳ đau khổ, và nó cứ như thế, nó quá sanh hoài, quá sanh hoài, không thoát ra được, tại mình đã chọn con đường đó. Cho nên phải nhớ rằng đó, khi mà những cái cùng cực khổ đau trong tâm của mình phát sanh, khiến cho mình thấy đó, trời đất bao la, không có chốn dung thân, không có chỗ nào để sống được đó, không phải như vậy, mà do cái tối tâm của cái si nè, của vô tàm vô quý nè, của phóng vật này đã đóng chặt tất cả những cái cánh cửa thiện lành của mình, khó mà có thể phát sanh được. Cho nên á, là hãy hạ cái cơn sốt của mình xuống, mọi chuyện rồi có thể giải quyết được. Quý vị đã từng tu niệm Phật, hãy niệm Phật đi. Quý vị đã từng hành thiền, mặc dù là pháp thiền căn bản, hãy hành thiền đi. Không hành được cũng ráng mà hành, không niệm Phật được cũng ráng mà niệm Phật. Còn không đó, lấy kinh sám hối ra mà tụng, cứ làm như vậy đi, rồi nó sẽ hạ nhiệt lần, hạ nhiệt lần, rồi những cái thiện lành trong tâm của mình phát sanh á, mình sẽ thấy có con đường đi. Không bao giờ mà tất cả là bế mạc bế hết, không, không phải tất cả các cái lối đi đều đóng chặt hết, không có, tự mình đóng chặt lại. Và khi mình tự tử thì cái đó là mình hại mình không biết bao nhiêu kiếp, cứ quá sanh, quá sanh, quá sanh, chịu khổ gì vậy. Đó là cái dại dột nhất trong tất cả những sự dại dột của mình, phải nhớ như vậy. Thì khi mà những người này họ nói rằng không có cái sự quá sanh đó, đó thì cái đó là một cái mà người ta rất là thiện cộng và đưa đến cái tà kiến. Cái thứ 10, không có sa môn chứng đắc, cũng không có ai biết đời trước đời sau. Thì những cái vị này quý vị thấy không, người ta chỉ dừng lại trong cái phạm vi mà người ta hưởng thụ ở cái cõi dục lạc của thế gian thôi. Làm sao người ta biết đến sự ly dục? Bởi vì người ta nói rằng là không có nhân quả thì làm sao người ta đi vào con đường thiện lành mà người ta có thể hiểu được sự chứng đắc. Bởi vì cái nguyên tắc của một cái người có thể hiểu được cái người này đó là có chứng đắc hay không thì phải đi vào trong đường thiện lành. Mà thấy có sự chứng đắc hay không thì bản thân mình phải có sự chứng đắc. Rồi lại còn nói thêm một câu nữa là không có ai có khả năng đó mà thấy được cái đời trước hay đời sau. Đây sư cô nói một cái chuyện có thật thế này. Có một cái cô đó còn trẻ, khi có một cái người Thiên Chúa Giáo nói là người ta tin ở Chúa và tin rằng là có thiên đàng địa ngục, người Đạo Phật tin rằng là có cái sự tái sanh đến nhàn cảnh cũng như sự tái sanh xuống cái những cái cảnh khổ, thì cái cô trẻ này trình độ văn hóa là trên đại học, cô nói thế này: thật ra tất cả quý vị đã nhầm rồi. Ai xác minh rằng cái lời của Chúa nói là đúng? Ai xác minh lời nói của Phật là đúng? Chẳng qua là người ta chép lại thì quý vị là coi như là không có hiểu biết rõ, cho nên quý vị mới tin bừa vào trong cái đó, rồi quý vị tự đặt ra để mà quý vị đi theo thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà ai là Chúa mà ai là Phật để mà nói lên những cái điều đó. Thì quý vị thấy cái tà kiến này nó khủng khiếp. Nó khủng khiếp á, là bản thân của mình á không có hiểu biết về cái sự tiến hóa tâm linh. Bản thân của mình á không có chiêm nghiệm được cái đời sống thường của mình thì làm sao có thể chiêm nghiệm được cái đời sống tâm linh. Nói chữ chiêm nghiệm thôi, chưa nói đến hành trì, mà mình dám bác bỏ và phỉ ố đến toàn bộ như vậy đó, thì cái này gọi là điếc không sợ súng. Cho nên á là cái này cũng là một trong những cái suy nghĩ mà nói rằng là có ai đâu mà biết được có đời trước, có ai đâu mà biết được đời sau. Thưa quý vị, ngũ lục căn, ngũ căn của chúng ta đây nè, mắt tai mũi lưỡi nè, tất cả đều có giới hạn thôi. Mắt làm sao nhìn qua khỏi cái bức tường này, ngay cả là kính mà che lại như vậy đó là nghe cũng không được mà, phải không? Tất cả các căn của chúng ta đều bị giới hạn, thì làm sao chúng ta lấy một cái giới hạn này đó để chúng ta phán quyết cái vô hạn? Đâu phải cái gì mắt mình không thấy là không xảy ra, đâu phải cái gì tai mình không nghe là nơi đó không có những cái âm thanh nó xảy ra, vậy không? Tại mình không đủ năng lực để mình thấy. Bây giờ nói chuyện vui vậy đó, cái lỗ mũi mình sao thính bằng lỗ mũi con chó, phải không cái gì? Thì nó có thể đánh hơi từ xa mà mình không đánh hơi được. Quý vị thấy người ta bắt mấy cái người mà buôn lậu không? Con chó nó tìm ra mà máy cũng không tìm ra, thì con người sao tìm ra? Như vậy mình nói mình hơn con vật, mà đứng về mà cái mũi mình không thính bằng thôi, chứ đừng nói chi tới cái chuyện mà cao xa hơn nữa, mình không thể hiểu biết được. Cho nên mình không thể lấy cái sự hiểu biết trong giới hạn của mình để mình phủ nhận cái mà mình không biết. Khi mà mình á, lấy cái giới hạn của mình để mình phủ nhận những cái không hiểu biết đó, cái mà mình không hiểu biết đó, thì cái đó là tự đẩy mình vô cái chỗ tà kiến. Nghe này chưa? Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pon nhan no anu mo đăng chirang ra kang tu sa sanang akasa tha cha phum mahatha devana gamaidika punyan no anumodang tu chirang ra kang tu ra jano akasa tha cha phum mahatha devana. điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba sa ya ba hăng hô tu. Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để rất khỏi những điều ô